Kính chào quý anh chị em, chúng ta bắt đầu cái ngày thứ nhất của ba ngày suy niệm về chủ đề Đức Maria, nữ thánh linh đầu tiên. Mỗi ngày, theo như đã để trên website của Mẹ Khiết Tâm, là mỗi ngày tôi chia sẻ cho anh chị, một đoạn tin mừng khá dài, nói về Đức Mẹ, về vai trò của Đức Mẹ trong cái huyền nhiệm cứu độ, và nhất là về tương quan của Đức Mẹ với Chúa Thánh Linh. Hôm nay, thì đoạn phúc âm đầu tiên mà chúng ta nghe để nói về cái chủ đề Đức Maria, nữ Thánh Linh đầu tiên, đó là tin mừng theo Thánh Luca chương 1, câu 26 đến câu 56. Thì trong cái đoạn tin mừng này, dài này, nó có ba phần. Phần thứ nhất là Đức Mẹ nhận cái tin truyền từ đến từ Thiên Chúa qua sứ thần. Thứ hai, Đức Mẹ đi thăm viếng. Và trong cuộc thăm viếng đó, Đức Mẹ cất lên lời ca ngợi. Như vậy, ngày đầu tiên tôi mời các anh chị em suy niệm về chủ đề Đức Maria, nữ thánh linh đầu tiên. Đâu là những yếu tố để cho thấy Đức Mẹ là người nữ thánh linh đầu tiên? Nữ thánh linh đầu tiên là người như thế nào? Chúng ta phải hiểu như thế nào? Không phải Đức Mẹ là Chúa Thánh Thần, nhưng là nữ thánh linh đầu tiên là người nữ đầu tiên để mình được nhiễm bởi cái quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ý của tôi hiểu theo cái chủ đề tôi đưa ra là như vậy. Một người nữ đầu tiên nhạy cảm với cái quyền năng của Chúa Thánh Linh. Mà cái việc nhạy cảm đó, nó được diễn tả qua ba điểm trong cái ngày đầu tiên hôm nay mà chúng ta suy niệm của dựa trên đoạn tin mừng Luca chương 1 câu 26 đến câu 56. Đó là mẹ có khả năng tiếp nhận cái sự truyền tin, cái thông truyền từ Thiên Chúa đến trên mẹ qua một sứ thần. Thứ hai, cái biểu hiện thứ hai của một cái tính thánh linh của mẹ, đó là mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth, người chị họ. Và điểm thứ ba, điểm cao điểm nhất, nó mang cái tính thánh linh mạnh nhất, đó là cái bài ca ngợi Magnificat của mẹ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng ba điểm, chúng ta sẽ đi sâu vào. Bây giờ mời gọi các anh chị em chúng ta cùng nghe cái đoạn lời Chúa, rồi sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đóng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, tôi mời gọi chị em suy niệm cái phần thứ nhất của cái đoạn tin mừng mà của ngày hôm nay chúng ta suy niệm, đó là vấn đề truyền tin. Thì thường cái tựa đề chúng ta nói là truyền tin cho Đức Maria, mà đúng hơn là Đức Maria nhận tin truyền từ sứ thần của Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy đoạn tin mừng bắt đầu câu 26, tức là bà Elizabeth có thai được 6 tháng. Thì Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành Galilee, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Chúng ta để ý cái bối cảnh để cho cái bài giảng nó không bị dài, tôi không có lặp lại, mà chắc chắn mọi người, anh chị em chúng ta đều thuộc cái trình thuật này rồi. Tôi chỉ nêu lên một vài điểm nhấn mạnh để giúp chúng ta suy tư về cái tính thánh linh của cái người nữ đầu tiên trong tiến trình lịch sử cứu độ, nhất là để chuẩn bị cho cái huyền nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Đó là chúng ta để ý cái chi tiết là bà Elizabeth có thai được 6 tháng. Có nghĩa là chúng ta biết 6 tháng trước, ông Zacharia, chồng của bà Elizabeth, là chị họ của Đức Maria, là một vị linh mục tư tế, đang dâng lễ trong đền thờ. Thì sứ thần Gabriel hiện ra báo cho ông là khi sứ thần hiện ra thì ông cũng lo hoang mang sợ, cho nên là sứ thần nói đừng có sợ, vì Thiên Chúa gửi ta đến để cho báo cho ngươi biết một tin vui, đó là vợ ngươi sẽ mang thai trong ngay cả trong tuổi già và trong tình trạng hiếm mọn không có con đó. Thì cái phản ứng của Zacharia là tất cả các bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt đều chúng ta thấy đều dịch là nói là làm sao mà biết được cái chuyện đó, làm sao mà tôi biết được cái chuyện đó là vợ tôi sẽ mang thai. Thì chúng ta thấy có cái chữ làm sao đó. Thì khi mà Zacharia đặt câu hỏi như vậy thì sứ thần liền nói là ta là Gabriel được Chúa sai đến từ ngay Chúa để thông báo cho ngươi tin này, nhưng ngươi không tin. Chính vì vậy mà rồi đây ngươi sẽ thinh lặng cho đến ngày mà Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho ngươi. Thì chúng ta biết là ông câm cho tới khi sau đó, ông câm thì sau đó là ông về nhà, vợ ông có mang, rồi mang Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta biết rồi. Thì đến ngày sinh, đến ngày cắt bì, khi tới phiên đặt con, đặt tên cho con, thì người ta xin ổng viết cái tên, đặt tên cho con bằng cách là viết trên bảng. Khi ổng viết trên một cái bảng rồi là ổng đọc lên, thế là ổng bật ra nói lại. Chúng ta thấy nhưng 6 tháng sau thì cũng một vị sứ thần Gabriel đó được gửi đến Nazareth để gặp Đức Maria. Thì người cũng thông báo một tin tương tự như vậy, là mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thì nghe lời chào này Maria bối rối lắm. Thì sứ thần mỏi trấn an, nói Maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Rồi báo một tin là và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu, người sẽ nên cao trọng. Và chúng ta thấy ngài nói, ngài thông báo một loạt như vậy, nói về đặc tính của cái người con Giê-xu này mà Maria sẽ mang thai. Thì Maria mới thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Cái bản tiếng Việt của Phụng Vụ Giờ Kinh dịch chữ cách nào chúng ta thấy rất là hay, so với làm sao tôi mới hiểu được. Chúng ta thấy hai phản ứng, Maria và Zacharia đều phản ứng trước tin sẽ mang thai. Nhưng mà Zacharia bị phạt 6 tháng, bị phạt cho đến khi sinh con. Còn Maria không bị phạt. Maria cũng đặt câu hỏi, việc ấy sẽ xảy thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Còn Zakia thì nói, làm sao biết được cái chuyện đó? Biết được cái chuyện là vợ tôi sẽ, chắc chắn là sẽ mang thai. Thì chúng ta thấy, hầu như hai cái phản ứng, hai cái vấn nạn đặt ra đều giống nhau, nhưng tại sao một bên bị phạt? Đó là Zakia bị phạt, còn Maria thì không bị phạt. Chúng ta đi sâu vào, thì chúng ta thấy, cái trạng từ nghi vấn dùng bởi Zakia bên tiếng Hy Lạp của Tông Ước, nó đọc là katati, có nghĩa làm sao, có nghĩa là nó có cái thẩm vấn của cái lý trí là tại sao, trong đó nó có cái tại sao. Trong khi đó cái trạng từ nghi vấn trong cái phản ứng của Maria thì không có cái tại sao, mà có bằng cách nào, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, có nghĩa là bằng cách nào. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái mà làm cho, tại vì sứ thần của Thiên Chúa đến loan báo một cái huyền nhiệm, đó là mang thai. Một bên bà Elizabeth sẽ mang thai trong lúc bà đã già rồi và mắc thêm cái bệnh là hiếm mọn đó, hiếm hoi đó, không có sinh con được đó, nghĩa là vô sinh đó, mà lại sinh được. Đó là một huyền nhiệm của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Bên kia, một trinh nữ đính hôn rồi chưa sống đời gia đình lại bảo là sẽ mang thai. Đó, cũng đó là một huyền nhiệm. Như vậy, đứng trước huyền nhiệm của Thiên Chúa, đứng trước huyền nhiệm của tình yêu cứu độ của người, cái gì làm cho con người câm, cái gì làm cho con người không có khả năng tiếp nhận? Đó là cái thẩm vấn của trạng từ nghi vấn tại sao. Còn trong khi Maria cũng đứng trước huyền nhiệm này, Maria lại nói thế nào trong câu hỏi của Ngài? Ngài nói thế nào? Có nghĩa là, cái chữ thế nào có nghĩa là Ngài tìm cách, Ngài muốn biết cách thức nào để đi vào huyền nhiệm và tiếp nhận huyền nhiệm. Ngài muốn biết cái cách thức nào để mình được nhiễm bởi cái huyền nhiệm của Chúa Thánh Linh sắp bao phủ trên mẹ để cho mẹ mang thai. Trong khi đó, Zakaria lại muốn dùng lý trí thẩm vấn tại sao phải như vậy, và tại sao, hay là làm sao để tôi biết được. Cho nên nó có cái chữ tại sao như vậy. Thưa anh chị em, một trong những đặc điểm để chứng tỏ chúng ta sống trong cái, chúng ta mở lòng với Chúa Thánh Linh, chúng ta có khả năng tiếp nhận cái huyền nhiệm một cách dễ dàng, đó là chúng ta nên đứng trước cái huyền nhiệm, đứng trước cái khó hiểu của định mệnh kiếp người, cái tiêu chuẩn để giúp cho chúng ta biết mình đi trong Thánh Linh hay không, mình có nhạy cảm với cái quyền năng của Thánh Linh hay không, đó là mình không dùng lý trí để truy đuổi cái những cái huyền nhiệm, những cái nghịch lý của kiếp người chúng ta bằng cái lý trí, bằng cái tại sao, bằng cái vận hỏi của tại sao, nhưng mình luôn luôn tìm phương thế để cho huyền nhiệm Thánh Linh nhiễm vào đời chúng ta, tìm mọi phương thế để đi vào cái huyền nhiệm của Thiên Chúa bằng cái câu hỏi bằng cách nào. Cho nên khi gặp những khó khăn gì trong cuộc sống, khi gặp những nghịch lý đứng trước cái xấu, cái tính xấu, đứng trước cái những cái phàm phu tục tử của chồng, của vợ, của con cái, cha mẹ, hay là của bạn bè, của người thân, của người đồng đạo trong một cộng đồng, thì đừng dùng câu hỏi tại sao. Đôi khi chúng ta chỉ xé đời nhau bằng cái tại sao, hay là đẩy nhau vào bức trong tường bằng cái tại sao. Bởi vì mỗi người là một huyền nhiệm. Cái tính xấu, cái yếu đuối của một người, đôi khi họ không tự chọn cho mình, mà sinh ra từ trong lòng mẹ, họ mang lấy cái tính đó rồi. Tôi lấy một ví dụ rất là dễ hiểu. Chẳng hạn, nếu như một bà mẹ mang thai con, mà trong lúc mang thai bà lúc nào cũng bị stress, bị ức chế, bị căng thẳng, bà bị chồng đánh đập thì sinh con ra, đứa con nó bị stress, nó hay nổi giận chẳng hạn, tính nó nóng nảy. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái phàm phu tục tử của người khác nó nằm trong cái huyền nhiệm của định mệnh kiếp người của mỗi người, mà đôi khi người ta không tự chọn cho mình cái yếu đuối, cái phàm phu tục tử đó. Đôi khi người ta bị ngay từ lòng, trong lòng mẹ. Đó. Cho nên thay vì câu hỏi tại sao ăn rượu chè say sưa, tại sao em cờ bạc, tại sao có này cái kia, thì mình hãy dùng cái câu hỏi làm cách nào, làm cách nào để tôi đón nhận cái phàm phu tục tử đó, làm cách nào để tôi biến đổi cái phàm phu tục tử đó của người anh chị em, vợ chồng con cái tôi. Cho nên thưa anh chị em, hãy nhìn gương của Đức Mẹ đứng trước huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ không thẩm vấn bằng câu hỏi tại sao, nhưng bằng câu hỏi cách nào. Nghĩa là mẹ khiêm tu tốn, muốn bày tỏ cái ý muốn là muốn tìm một phương thế để đón nhận huyền nhiệm, để đi vào huyền nhiệm và để cho huyền nhiệm Thánh Linh nhiệm lấy đời mẹ, làm cho mẹ trở nên có khả năng mang thai con Thiên Chúa. Đó là cái điểm thứ nhất. Cho nên cái tựa đề truyền tin cho Đức Maria, hay là Đức Maria nhận được tin truyền đó, là nhờ cái bằng cách nào của mẹ. Mà cái bằng cách nào đó nó đã có sống trong cái triết lý của đời mẹ, qua cái cung cách ứng xử của đời mẹ rồi, cách ứng xử của mẹ rồi. Bởi vì mẹ tự bản tính đã là đầy ân sủng rồi, theo như lời chào của Thiên Thần. Đó. Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa rồi. Hai lần Thiên Thần chào mẹ, chúng ta thấy mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đó. Chúng ta không thể nào sống được cái triết lý tuyệt vời bằng cách nào của mẹ để có thể đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa, huyền nhiệm của tình yêu cứu độ của người cho chúng ta và cho nhân loại, cho đồng loại chúng ta, nếu như chúng ta không có Chúa ở cùng như trong trường hợp của mẹ. Nếu như chúng ta không đẹp lòng Thiên Chúa như trong trường hợp lần thứ hai, Đức Thiên Thần khi mà trấn an mẹ, Thiên Thần lại nói lại một lần nữa: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa." Điểm thứ nhất là đầy ân sủng. Người đầy ân sủng là người Đức Chúa ở cùng và người đẹp lòng Thiên Chúa. Đó, hai cái điểm đó giúp cho mẹ sống được, có Chúa ở cùng và có là sống đẹp lòng Thiên Chúa. Hai cái điểm đó giúp cho mẹ có khả năng sống cái triết lý làm thế nào và tránh cái cạm bẫy của lý trí, đó là tại sao. Khi có một yếu đuối làm lỡ thường, người ta đi truy tội nạn nhân bằng cách là người ta nói hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Nhưng không bao giờ người ta đặt câu hỏi làm thế nào để giúp cho một người, người chồng, người vợ, người anh em đi ra khỏi một cái bế tắc, một cái yếu đuối bằng cái tại sao, bằng cái triết lý của thế nào. Mà thường chúng ta dồn dập tóm con bằng những cái tại sao. Chúng ta suy nghĩ kỹ cái chuyện đó trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, mỗi người là một huyền nhiệm. Chính vì vậy mà để đi vào huyền nhiệm của cuộc đời người khác, để tiếp nhận huyền nhiệm của cuộc đời người khác, huyền nhiệm nghĩa là gì? Là cái nó lý trí không thể nắm bắt được. Lý trí con người không nắm bắt được. Chính vậy mà cái tại sao không giải quyết được cái huyền nhiệm của kiếp người. Chính cái thế nào để giúp chúng ta đón nhận và đi vào huyền nhiệm của người khác, cũng như huyền nhiệm của Thiên Chúa. Một khi sống cái triết lý đó, chúng ta có khả năng được Chúa Thánh Thần thẩm thấu. Chính vì vậy mà Sứ Thần nói tiếp là Thánh Thần sẽ đến trên bà, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ phù hợp trên bà. Thì chúng ta thấy nhờ cái triết lý thế nào đó mà Đức Mẹ nói được ở phần cuối cái đoạn tin mừng này cái tiếng xin vâng. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. sau khi nghe thiên thần giải thích bằng cách nào để đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa, để đón nhận huyền nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, thì mẹ nói vâng. Bằng cách nào để đi vào huyền nhiệm đón nhận? Khi mà thiên thần giải thích như vậy, thì bắt đầu mẹ nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ. Như vậy mẹ đi vào huyền nhiệm, mẹ đón nhận huyền nhiệm, và mẹ để cho huyền nhiệm thánh linh nhiễm lấy mẹ, bao phủ mẹ, với tư cách một nữ tỳ của Chúa. Chứ không phải là một với tư cách một kẻ khiến, xin và khiến cho thần linh đến với mình. Chúng ta để ý, trong lời cầu nguyện của chúng ta, thường chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình. Con xin Chúa chữa bệnh cho con, và con muốn như vậy. Không. Ở đây, mẹ đặt mình ở vào vị thế của vị nữ tỳ, tức là phục vụ cái công trình cứu độ, cái dự án cứu độ qua việc mang thai con Thiên Chúa, để cho con Thiên Chúa có một nhân tính, và sau đó có một chỗ đứng trong xã hội loài người. Ước gì chúng ta chiêm ngắm cái phần đầu tiên này. Phần thứ nhất, đó là cái khả năng để cho huyền nhiệm Thiên Chúa thẩm thấu trong đời mình. Khả năng tiếp nhận cái sự thông tin, cái huyền nhiệm của Thiên Chúa trong đời mình bằng cái triết lý, bằng cách nào, chứ không phải tại sao của Đức Maria. Mời các anh chị em nghe tiếp cái phần 2. Đó là cái phần Đức Maria đi thăm viếng. Một khi đã sống, chấp nhận đi vào huyền nhiệm Thiên Chúa với tư cách là một nữ tỳ, tức là với tất cả lòng khiêm tốn, để Thiên Chúa nhào nặng và muốn làm gì làm. Cho nên Ngài nói, và Ngài xác định rõ cái, Ngài định nghĩa cái chữ nữ tỳ của Ngài đó. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Chúng ta thấy, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói, đó là một hình thức định nghĩa cái khái niệm nữ tỳ. Tức là để cho Chúa nhào nặng Ngài theo cái công trình của Ngài. Thường chúng ta để ý đời sống Kitô hữu chúng ta không để cho Chúa nhào nặng nhiều đâu. Chính vì vậy mà đời chúng ta còn nhiều ai oán, nhiều phàm phu tục tử. Chúng ta còn thiếu cái gì? Thiếu đức ái và thiếu khả năng ca ngợi. Đó là hai cái phần sau mà chúng ta tiếp tục đi tiếp để mà nghe và chia sẻ. Bao lâu chúng ta còn thiếu cái đức ái đối với người khác, và thiếu cái tâm tình tôn giáo, thiếu cái tâm tình ca ngợi, cái chiều kích ca ngợi trong đời sống Kitô hữu chúng ta, bấy lâu chúng ta chưa để cho Thiên Chúa nhào nặng mình, chưa để cho Thiên Chúa thẩm thấu mình để chúng ta có khả năng đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa được. Chúng ta nghe cái đoạn tiếp, hai phần tiếp, đó là Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth và bài ca ngợi khen. Chúng ta nghe đoạn tin mừng từ câu 39 trở đi. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, sau khi thiên thần từ biệt mẹ rồi, mẹ vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần. Bà Elizabeth được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, đây là cái hệ quả của cái đặc tính thánh linh của mẹ Maria. Sau khi đã được Chúa Thánh Thần chiếm hữu, có nghĩa là đầy thánh thần, thì mẹ đi thăm bà chị họ, thì cái hệ quả của một người, cái mà một người có được thánh linh trong mình mang lại cho người khác, nó được biểu hiện rõ ràng, đó là cái niềm vui. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy Thánh Thần. Chúng ta thấy khi mà chúng ta có tràn đầy Thánh Thần rồi thì khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta nắm tay, chúng ta sống với người khác, chúng ta mang lại cho người khác cái gì? Nhảy lên vui mừng và làm cho người khác đầy Thánh Thần. Dấu hiệu một người mà đầy Thánh Thần qua cái đời sống của chúng ta đó là gì? Như trong trường hợp của Đức Maria, đó là làm cho người khác cũng sau đó tiếp tục lời ca ngợi. Chúng ta thấy ở đây bà Elizabeth kêu lớn tiếng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Đó. Thì chúng ta thấy rồi em thật có phúc, tức là nói về việc phúc lành không à, chứ không bao giờ nói xấu. Thường các phụ nữ gặp nhau thì thường chúng ta hay đàm tiếu và hay nói xấu chẳng hạn. Thì ở đây hai phụ nữ, hai bà bầu này gặp nhau là nói về phúc đức. Nói về những kỳ diệu mà Thiên Chúa làm cho hai bà. Cho nên cái chúng ta thấy cái hệ quả của cái một người được nhiễm Thánh Linh đó là gì? Khi tiếp xúc với ai là gây một cái bầu khí, một cái niềm vui nội tâm cho người mình tiếp xúc. Rồi truyền nhiễm trong ngoặc cho Thánh Linh, Chúa Thánh Thần cho người mình tiếp xúc. Cho nên đó là dấu hiệu chúng ta đang đi trong Thánh Thần, dấu hiệu chúng ta nhiễm được Thánh Thần, những cái Thánh Thần của Thiên Chúa. Đó, điểm thứ hai. Cho nên cái việc Đức Mẹ một khi đầy tràn Thánh Thần, Mẹ đi chia sẻ cái đức ái là chỗ đó đó. Mẹ đi chia sẻ cái niềm vui và cái ơn Thánh Thần Mẹ mới vừa nhận được cho người chị họ của Mẹ và người cháu mà đang nằm trong bụng của người chị họ mình là Elizabeth. Mình chị em, chúng ta đã dài rồi, mình chị em nghe cái phần thứ ba. Mà cái phần quan trọng nhất là một cái phần nó nói lên cái đặc điểm tuyệt vời nhất của một kẻ đi trong Thánh Thần, một kẻ được nhiễm Thánh Thần, một kẻ sống cái triết lý của Thánh Thần là làm thế nào khi đối đầu, khi đối diện huyền nhiệm của Thiên Chúa hay là những nghịch lý của kiếp người. Đó là tâm tình ca ngợi, ngợi khen, tiếng Latin nói Magnificat. Thì chúng ta thấy, thì khi mà bà Elizabeth trả lời với tất cả một sự vui mừng hớn hở như vậy và chúc phúc cho Đức Mẹ như vậy, nó là em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thì Đức Mẹ hát lên một bài ca và nhảy múa trước mặt bà Elizabeth, bà chị họ. Chúng ta để ý nghe lại để cho nó nhiễm cái tinh thần ca ngợi của Đức Mẹ. Bởi vì đời Kitô hữu của chúng ta, thường chúng ta mà đời người nói chung, thường chúng ta phàn nàn nhiều hơn là khen, chửi rủa nói xấu nhiều hơn là chúc lành, là ca ngợi người khác. Với Chúa thì thường chúng ta than phiền, than trách và xin xỏ nhiều hơn là ca ngợi. Cho nên chúng ta để ý cái quyền năng tuyệt vời của ca ngợi, cái sự ca ngợi có thể chữa lành, có thể giải thoát và có thể biến đổi thân phận đời của chúng ta, cũng như thân phận đời của những người khác mà mình muốn Chúa biến đổi. Sau này tôi sẽ có dịp nói về một cái chủ đề quyền năng của ca ngợi sau. Thì bây giờ mời anh chị em nghe cái tâm tình của Đức Mẹ. Nó rất là tuyệt vời. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Thưa anh chị em, tôi mời gọi anh chị em thường xuyên đọc cái bài tâm tình ca ngợi này. Trong bài tâm tình ca ngợi này có 2 phần. Phần thứ nhất, câu 46 cho đến câu 49. Mẹ ca ngợi chúc tụng Chúa vì những kỳ diệu Chúa làm cho chính mẹ. Rồi phần thứ hai là phần còn lại, mẹ ca ngợi và chúc tụng Chúa vì tình yêu cứu độ của Chúa dành cho những kẻ bé mọn, nghèo hèn hay là cho dân Chúa. Như vậy chỉ có 2 phần. Như vậy trong lời ca ngợi chỉ có 2 phần là nêu lên những kỳ diệu Chúa làm cho mình. Rồi phần thứ hai nêu lên những kỳ diệu mà Chúa làm cho anh em mình, cho xã hội chúng ta. Thường chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta chỉ nêu lên những tình huống tiêu cực, y như là một hình thức trách móc Chúa gián tiếp vậy. Rồi để nhân danh những hình thức tiêu cực đó, mình bắt đầu xin Chúa hành động theo ý mình. Xin Chúa biến đổi, xin Chúa cho con nó trở về thế này kia, bắt chước Đức Mẹ đi. Cứ ca ngợi những gì Chúa làm cho mình từ lâu nay, quên đi những cái gì nó trục trặc trong kiếp nhân sinh mình, và đừng bao giờ đổ thừa là Chúa. Chúa làm, Chúa gây ra, không có Chúa nào gây ra cái điều đó cả. Cho nên hãy xin Chúa cho chúng ta cái lăng kính của mẹ Maria, đó là lăng kính ca ngợi, để rồi có khả năng nói tốt, để có khả năng khen thưởng, có khả năng chúc lành, có khả năng ca ngợi Thiên Chúa cũng như đồng loại mình. Chính xin mẹ cho chúng ta trong 3 ngày này để chuẩn bị mừng lễ kính mẹ khiết tâm, mẹ vô nhiễm, chúng ta xin mẹ giúp chúng ta thay đi cái kính đi, mang cái kính ngợi khen vào, mang cái kính đức ái vào, mang cái kính cởi mở vào. Đó là 3 đặc điểm của cái buổi chia sẻ hôm nay. Nó gồm 3 bài mà tôi mới vừa chia sẻ. Mang cái lăng kính đó vào rồi, đời ta chúng ta thấy nó khác. Dẫu cho những phiền muộn kiếp trong sinh này không làm sụp đổ được chúng ta. Cho nên anh chị em bắt chước Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cái ơn có khả năng mở lòng ra để mà ca ngợi, để mở lòng ra chia sẻ những gì mình nhận được, nhất là ơn Thánh Thần đến với người khác, nhất là mang lại niềm vui cho người khác. Chúng ta thấy mẹ mang niềm vui lại cho bà Elizabeth và cho đứa con đang nằm trong bụng già của bà Elizabeth. Chúng ta thấy điều đó rất là tuyệt vời. Kết lại, xin mẹ giúp chúng ta biết sống với Chúa Thánh Linh. Xin mẹ cho chúng ta được có một cái cặp kính gồm 3 phần. Phần biết mở lòng để đón nhận sứ điệp huyền nhiệm của Thiên Chúa trong đời mình. Phần thứ hai, chia sẻ mang lại niềm vui cho người khác. Phần thứ ba, biết ca ngợi, ngợi khen Chúa cũng như khen thưởng anh em, nói tốt, nói lành về anh em, chị em mình. Và chúng ta chỉ có thể sống được 3 cái điểm đó nhờ cái triết lý tuyệt vời của mẹ, đó là cái triết lý làm thế nào. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Thưa quý anh chị em, chúng ta bắt đầu ngày thứ hai của Tam Nhật tịnh huấn để kính mẹ vô nhiễm và mừng sinh nhật 2 năm của vòng mẹ khiết tâm bảo vệ sự sống. Chúng ta hướng lòng về Chúa Thánh Linh. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp suy niệm về sứ mạng cuộc đời của mẹ trong huyền nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu Con Mẹ. bằng cách nào mẹ sống cái hiền hiền nhiệm thập từ trong đời của mình, thì chúng ta sẽ có dịp suy niệm vào cái giờ chia sẻ. Chúng ta cùng hướng lòng lên với Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta tưởng tượng mẹ đang đứng dưới thập giá của Chúa Giêsu con mẹ, không có một lời quyền rủa nào cả, chỉ có nước mắt, chỉ có cái nhìn con mẹ hấp hối trên thập tự. Ngày mẹ Maria chúng con vào giờ kinh này cũng là ngày thứ hai của Tam Nhật mừng kính mẹ vô nhiễm. Anh chị em chúng con muốn quay quần xung quanh mẹ tối nay, muốn cùng đứng với mẹ dưới chân thập tự của Chúa Giêsu con mẹ, và qua giờ kinh này chúng con cũng muốn bày tỏ ước nguyện chúng con đứng dưới chân thập tự của những người anh chị em chúng con đang bị đóng đinh, đang bị đau khổ cách này cách khác, qua bệnh hoạn, qua những vấn đề khó khăn của cuộc sống, qua những sỉ vả lăng mạ, tất cả qua những cuộc chia lìa, tất cả điều đó chúng con coi như là những cuộc đóng đinh. Cho nên mỗi giờ kinh đứng với mẹ, chúng con muốn đứng dưới chân thập giá không những của Chúa Giêsu con mẹ, mà của tất cả những người anh chị em chúng con, những người đang nằm trên giường bệnh, đặc biệt là má của chị anh Đào hôm nay chẳng hạn mới vào bệnh viện. Chúng con cũng không quên tất cả những người mà từ lâu nay chúng con cầu nguyện. Chúng con nhớ đến mỗi giờ kinh là mỗi lần chúng con đứng dưới chân thập giá của đời họ cùng với mẹ. Chúng con giơ đôi bàn tay này lên để xin quyền năng chỉ ái của Cha là Chúa Thánh Linh đến giải thoát và chữa lành, để giúp chúng con đứng vững dưới chân thập giá đời của anh chị em chúng con. Để Chúa Thánh Thần đôi tay này giơ lên với mẹ dưới trong thập giá đời của anh chị em chúng con. Xin phó dòng lên Chúa. Chúa làm gì thì Chúa làm, miễn là cho chúng con, cho anh chị em chúng con sức mạnh để lớn lên trong đau khổ và nghịch lý của kiếp người.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy bình yên trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu.
Chúng ta giơ tay cao lên.
Ơi Chúa, chúng con thân thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi má chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy bình yên trong giờ này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu.
Chúng ta giờ này cao và tha thiết hơn.
Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến ban ơi sống tươi má chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Ơi Chúa, xin cha khiến cho mọi lòng hiệp nhân đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, bao nhiêu người anh chị em chúng con bị đóng đinh, bị rỉ máu vì những sỉ nhục, vì những hiểu lầm, vì những chống đối, vì ghen tương. Bao anh chị em chúng con đau khổ vì bệnh tật thể xác lẫn tinh thần. Đôi tay này hướng về Chúa, xin Chúa đụng chạm và chữa lành chúng con.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy bình yên trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiên với cha tình yêu. Ơi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Ơi Chúa, xin cha khiến cho mọi lòng hiệp nhân đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Ơi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Ơi Chúa, xin cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói, tôi khát. Ở đó, có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục suy niệm về cái chủ đề của Tam Nhật Kính Mẹ Vô Nhiễm và mừng sinh nhật của mẹ Phòng Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống 2 năm. Thì chủ đề đó là Đức Maria, nữ thánh linh đầu tiên. Hôm qua tôi có giải thích, ngày thứ nhất tôi có giải thích cái ý nghĩa tôi muốn hiểu là nữ thánh linh là như thế nào. Thì mẹ được đầy tràn thánh linh của Chúa, cho nên mẹ cởi mở về tiếp nhận cái huyền nhiệm của Thiên Chúa đi vào đời mẹ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai của cái đặc tính thánh linh của người nữ đầu tiên trong dòng lịch sử cứu độ này, đó là mẹ san sẻ mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho người khác qua việc thăm viếng bà chị họ. Rồi cuối cùng, cái đặc điểm thứ ba của một người nữ thánh linh đầu tiên, đó là kỹ lòng ca ngợi, biết ca ngợi. Trong cái bài ca ngợi, mẹ nói 2 phần. Phần thứ nhất là ca ngợi Thiên Chúa vì những kỳ diệu của người thực hiện nơi cái thân phận nữ tỳ của mẹ. Và cái phần thứ hai, đó là mẹ ca ngợi Chúa vì những kỳ diệu Chúa làm cho dân tộc Israel hay cho nhân loại. Chúng ta thấy kết thúc của ngày hôm qua, ngày đầu tiên, là cái nốt nhạc của niềm vui của ca ngợi. Hôm nay chúng ta nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, chương 19, câu 23 đến câu 30. Thì chúng ta thấy nốt nhạc hôm nay là nốt nhạc buồn, nốt nhạc của tang chế. Điều đó muốn nói rằng, được Chúa Thánh Thần ngự trị, được Chúa Thánh Thần chiếm hữu, điều đó không miễn cho mẹ phải sống, phải cảm nếm được cái đau khổ, cái tang chế của con mẹ. Mà cái đau khổ, cái tang chế này, nó đã bắt đầu không phải từ trong cuộc khổ nạn, mà bắt đầu ngay từ lúc mẹ mang thai con Thiên Chúa. Chúng ta sẽ lược qua được điều đó. Cho nên một người luôn luôn sống trong cái niềm cảm mến ca ngợi, luôn sống trong tình bác ái, luôn cởi mở với cái quyền năng của Thánh Thần, người đó không được miễn. Điều đó không có nghĩa là người đó được miễn tất cả những trục trặc, những cái nghịch lý, những đau đớn của kiếp người. Chúng ta nhìn thấy mẹ của chúng ta ngay từ ngày đầu của cuộc truyền tin, liền sau truyền tin mẹ đi thăm bà chị họ. Ở được 3 tháng, bà chị họ sinh con. Sau đó mẹ về lại. Mẹ về lại Thánh Giuse khám phá ra rằng mẹ mang thai mà không cho ngài biết. Chính vì vậy mà trong tin mừng Mát-thêu ở chương đầu, cái phần thứ hai của chương đầu, nói về cái dự tính của Giuse là toan tính bỏ mẹ một cách kín đáo. Bởi vì ngài là công chính, người công chính vì yêu mẹ, ngài không có muốn tố cáo mẹ ra trước giáo quyền. Bởi vì như vậy, theo luật Do Thái, một người nữ mặc dầu đã đính hôn rồi mà chưa sống chung mà lại mang thai, có nghĩa là phản bội người chồng tương lai của mình, và có nghĩa là phạm tội ngoại tình, thì theo luật sẽ bị ném đá. Cho nên đó là cái cuộc khổ nạn, khởi đầu của cuộc khổ nạn của mẹ rồi. Ngay từ giây phút con mẹ nhập thể và đang nằm trong lòng mẹ. Rồi chúng ta thấy tiếp đó là cái cuộc khổ nạn, cuộc hành trình vất vả về Bethlehem, rồi sinh con, nhất là lo lắng đưa con đi trốn sang Ai Cập vì sự đe dọa của Herodê. Chúng ta thấy ngay trong máng cỏ Bethlehem, con của mẹ đã được đặt vào trong vị thế của huyền nhiệm tự nàng, một huyền nhiệm tự hiến thân làm của ăn. Bởi vì việc Chúa Giêsu hài nhi được mẹ đặt vào trong cái máng cỏ. Máng cỏ là cái dụng cụ để chứa đồ ăn của loài thú, của bò lừa. Nay con Thiên Chúa đặt vào trong máng cỏ, có nghĩa là con Thiên Chúa muốn tự trao hiến mình như của ăn để nuôi sống con người. Cái việc con Thiên Chúa được đặt vào trong máng cỏ mà dành cho bò lừa, điều đó cũng muốn nói rằng con Thiên Chúa muốn tự hiến mình bằng cái tình yêu tự hiến của Ngài, dâng hiến cái thân xác của Ngài trở thành của ăn qua hy tế thập giá sau này, để lôi con người ra khỏi thú tính, để đưa con người về gần với nhân tính và vươn lên tới thần tính. Cho nên cái đau đớn của mẹ khi đặt con mình vào trong máng cọ là vậy. Mẹ nghiệm được trước cái huyền nhiệm khổ nàng của tự hiến, nó bắt đầu từ trong giường nằm máng cỏ, để rồi kết thúc trên giường nằm thập giá. Rồi chúng ta thấy tiếp, đó sau đó là cuộc chạy trốn sang Ai Cập với bao nhiêu vất vả. Rồi sau đó những lần đau đớn tìm con ở đền thờ khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Rồi có những lần con bị sỉ nhục, bị nhóm biệt phái giáo quyền Do Thái tìm cách giết chết, hay là bêu nhọ, hay là phản đối, chống đối, hay là gọi cho cả người ta còn cho Ngài là bị quỷ ám, bị điên, đến độ mà có lòng mẹ và các anh em, bà con, các chị em đến tìm đưa Ngài về. Đưa Ngài về. Đấy, chúng ta thấy mẹ đã sống cái huyền nhiệm tự nàng của con mẹ ngay từ khởi đầu và trong suốt dòng cuộc sống của Chúa Giêsu tại trọn thế. Và điểm cao đó là cao điểm của cái việc kết hợp với cái huyền nhiệm tự nàng của con mẹ, đó là ở bàn ăn, bữa ăn sau cùng, sau đó là dưới chân thập giá. Mời các anh chị em chúng ta, tôi mới vừa dẫn các anh chị em đi một vòng để thấy rằng mẹ đã đi vào huyền nhiệm khổ nạn của con mẹ ngay từ khởi đầu, chứ không phải ngay từ dưới chân thập giá đâu. Không phải đợi tới dưới chân thập giá mẹ mới kết hợp với cái cuộc khổ nạn của con mẹ. Chúng bây giờ mời các anh chị em chúng ta đi vào trong cái bản văn mà tôi mới vừa đọc, Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19 câu 23 đến câu 30. Đó là nói về việc lính tráng mới vừa đóng đinh Chúa xong thì họ làm gì? Họ chia áo, quần áo Chúa họ lột ra hết. Như vậy thì những cái áo sống của Chúa chia thành bốn phần rồi bắt thăm, bốn phần để chia. Nhưng mà họ lấy cả cái áo dài nữa, tức là áo nằm bên trong thân. Ngày trước người ta có cái áo tròn bên ngoài, rồi sau bên trong thân là cái áo tròn, là áo dài. Thì ở đây tác giả Tin Mừng Thánh Gioan lại lưu ý cho chúng ta một cái đặc điểm, đó là nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu dệt liền từ trên xuống dưới. Khi nói cái điều này, tác giả Thánh Gioan nói điều này, điều đó chúng ta hiểu ngầm là cái áo dài này thường có thể là được khâu nhiều mảnh lại thành với nhau. Nhưng ở đây đặc điểm là chiếc áo dài này, bởi vì Thánh Gioan nhấn mạnh cái điểm, cái chi tiết này để chứng tỏ là nó có một cái nghĩa rất là biểu tượng. Bởi vì cái thần học của Tin Mừng Thánh Gioan nó mang tính biểu tượng rất cao, cho nên khi tôi phân tích điều này giúp anh chị em hiểu cái tính biểu tượng thần học của Tin Mừng Thánh Gioan. Ngài lại nhấn mạnh là họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Thế là họ mới đề nghị là bắt thăm chứ không có xé ra thành bốn để mà chia. Thì chúng ta để ý, cái biểu tượng của cái áo dài không có đường khâu từ trên xuống dưới này, trên và dưới nghĩa là trời với đất. Bởi vì áo là biểu tượng của chính cái con người đó, cái phong cách của con người đó. Cho nên áo dài không có đường khâu, chắc chắn rằng mẹ đã may cho Chúa. Mà mẹ đã may cho Chúa, mà mẹ may, chủ ý mẹ dệt không có đường khâu, có nghĩa là liên tục, cứ nối liền, để chứng tỏ rằng mẹ, cái tâm tình của mẹ là sống kết hợp với tâm tình của Chúa Giêsu con mẹ trong sứ mạng nối lại duyên tình giữa trên với dưới, nghĩa là trời với đất. Cái áo dài này không thể xé ra được để mà chia, bởi vì nhân tính và thần tính của Đức Kitô được kết hợp chặt chẽ đến nỗi mà không thể nào xé ra được. Cho nên biểu tượng mà nói mẹ đã tham gia vào cái tiến trình không thể chia lìa, mẹ đã tham gia tích cực vào cái công việc là không để xé rách được, không thể tách rời được giữa thần tính và nhân tính của Đức Kitô, của Chúa Giêsu con mẹ. Và cũng nghĩa đồng có nghĩa là mẹ đã tham gia vào tiến trình một cuộc tranh đấu để làm sao không bao giờ duyên tình giữa Thiên Chúa với con người có thể bị xé rách. Cho nên chúng ta thấy người được nhiễm bởi thần khí của Thiên Chúa, người đi trong Thánh Thần là vậy, là người làm việc để làm sao không có cái sự xé rách, để làm sao không có cái sự chia lìa giữa trời với đất, giữa thần tính với nhân tính, giữa Thiên Chúa với con người. Chúng ta thấy mẹ đã chuẩn bị, mẹ đã chiêm ngắm cái điều đó khi làm chiếc áo này cho con của mẹ. Và chính cái biểu tượng của chiếc áo này, con của mẹ mặc trên kinh con người của Ngài, như để muốn nói rằng Ngài mặc lấy cái sứ mạng đó mà mẹ nghiệm được từ Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần, để rồi mẹ dạy dỗ Giêsu con mẹ sống cái sứ mạng làm sao giữ cho trên dưới không được dệt liền một dải, giữ cho trời với đất luôn nối kết, giữ cho Thiên Chúa thần tính và thiên tính không bị chia lìa và xé rách nhau. Ấy, chúng ta để ý cái chi tiết độc đáo này của một người mẹ hôm nay, áo đó dưới chân thập giá linh tráng không dám xé. Như vậy thì trong thẳm sâu của nhân tính của những kẻ hung dữ kia vẫn còn có một cái gì, vẫn còn họ có nghiệm được một cái gì đó không thể xé rách, một cái gì đó linh thánh, một cái gì đó nó tột cùng, nó sâu lắng đến độ mà không thể nào đành tâm xé rách để chia chác. Chúng ta chính vì vậy mà liền sau đó chúng ta thấy Thánh Gioan kể cho chúng ta rất là tuyệt vời theo cái lý mà tôi đang phân tích cho anh chị em. Vậy họ nói với nhau đừng xé áo ra, cứ bắt thăm ai xem ai được. Thế là Thánh Gioan mới đưa một câu chú giải vào, thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Thưa anh chị em, chúng ta để ý cái điểm đó, ngay cả những người ác tâm, những người lính tráng hung dữ như thế này, từ trong thâm sâu nhân tính của họ, họ cũng còn nghiệm được cái tính không thể xé rách, không thể chia lìa của cái chiếc áo này, biểu tượng của cái sự nối kết trời với đất, Thiên Chúa với con người, thần tính với thiên, với nhân tính. Chúng ta đi tiếp để mà suy niệm thêm, tại vì trong khuôn khổ của dạng tĩnh tâm. cho nên anh chị em chịu khó nghe một tí chứ không phải là bài giảng bình thường. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người mẹ đứng đó. Rõ ràng mẹ chứng kiến cái cảnh chiếc áo mà mẹ đã dệt cho con của mẹ. Chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleophas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, tức là dưới chân thập giá, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúng ta để ý, khi kể cái bối cảnh là đứng gần thập giá, thì tác giả không có nói gì Thánh Gioan, người môn đệ mà Đức Giêsu thương mến, chỉ nói là thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria, vợ ông Cleophas, vậy là hai người, rồi người thứ ba đó là cùng với bà Maria Magdala mà Chúa đã trừ cho bảy quỷ, là Chúa chữa lành. Như vậy thì có ba phụ nữ đầu tiên được giới thiệu, sau đó lại nói tiếp, khi thấy, khi Chúa Giêsu thấy hay là biết thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh thập giá, Đức Giêsu mới nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Thưa anh chị em, có nhiều người khó chịu, nhất là trong cái não trạng Việt Nam chúng ta. Nó tại sao Chúa lại gọi mẹ Chúa là bà ở trong cái bối cảnh này? Chúng ta thấy trong Tin Mừng của Thánh Gioan có hai lần Chúa nói với Đức Mẹ, Chúa xưng với Đức Mẹ bằng bà. Những chỗ khác thì là nói là mẹ, nhưng mà hai lần nói với bằng bà. Đó là lần Chúa hóa bánh hóa nước thành rượu ở tiệc cưới Cana, khi mẹ đến can thiệp bên cạnh Chúa để mà xin Chúa làm một cái gì đó cho cái đám cưới đang vui bỗng nhiên hết rượu, thì Chúa nói với mẹ là: "Thưa bà, giờ tôi chưa đến." Lần thứ nhất và lần sau cùng. Lần thứ nhất là khởi đầu của cái sứ mạng đời sống công khai đi rao giảng của Ngài, thì Ngài ngỏ lời với mẹ bằng một câu đó: "Thưa bà, giờ tôi chưa đến." Rồi bây giờ, khi giờ đến rồi, giờ vinh quang trên thập giá đến rồi, giờ mà Chúa đến vì giờ đó, giờ huyền nhiệm, giờ của huyền nhiệm tự nàng để mà phục sinh cứu độ con người đến rồi, thì Chúa lại cùng nói một lần nữa là: "Thưa bà." Thưa anh chị em, tôi không muốn đi sâu vào vấn đề thần học rất là sâu sắc của Thánh Gioan. Điều đó chỉ làm cho anh chị em nó bối rối thêm và nó dài thêm cái bài giảng chúng ta. Để có một dịp khác tôi sẽ phân tích sâu hơn. Nhưng mà ý muốn nói rằng, khi Chúa gọi mẹ là bà, là Chúa đặt mẹ ở vị thế của một Eva mới. Một Eva mới để mà sinh ra một đàn con mới. Chính vì vậy mà liền sau đó Chúa nói với Thánh Gioan đứng bên cạnh mẹ là: "Đây là mẹ của anh." Đây là mẹ của anh. Cho nên khi gọi mẹ là bà thì là Chúa đặt mẹ vào vị thế một Eva mới. Eva mới. Đó. Chỉ như vậy. Rồi khi nào có dịp mà đào sâu thêm cái ý nghĩa thần học của cái câu này thì tôi sẽ là một cái chủ đề riêng. Như vậy anh chị em chị hiểu. Nhưng mà cái mục đích của cái bài suy niệm của chúng ta hôm nay là gì? Đó là chúng ta thấy Chúa thấy hay là Chúa biết môn đệ đứng bên cạnh có mẹ, rồi lời sau cùng, ba lời sau cùng của bốn lời sau cùng của Chúa Giêsu theo cái trình thuật của Thánh Gioan ở đây là Chúa nói: "Thưa bà, đây là con của bà." Lời trao ban, lời ký gửi: "Đây là mẹ của anh." Khi Chúa nói với môn đệ, lời trao ban, lời ký gửi. Rồi kể từ đó, người môn đệ rước mẹ về nhà mình. Rồi tiếp đó, chúng ta để ý cái song đối, cái đoạn văn sau nó song đối với đoạn văn vừa rồi chúng ta nghe. Sau đó Đức Giêsu thấy là mọi sự đã hoàn tất, thấy hay là biết cũng vậy, là mọi sự đã hoàn tất, thì nó trên kia là khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, còn dưới này là Sau đó Chúa Giêsu biết hay là thấy mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Đây là lời thứ ba trên thập giá theo tường thuật của Thánh Gioan. Chúng ta biết trong Kinh Thánh, thường con người, khi từ phía con người mà khát khao đó, thì con người con khát Chúa Trời hằng sống trong Thánh Vịnh chẳng hạn. Nghĩa là khát được Chúa cứu độ, khát được Chúa ban sự sống, khát được Chúa giải thoát. Ở đây, từ miệng của một vị Thiên Chúa nói khát, thì cũng vậy, Ngài khát khao con người, Ngài khát khao cứu sống con người, Ngài khát khao giải thoát con người. Ngài bày tỏ cái khát khao đó. Cho nên, chúng ta thấy lính tráng hiểu sai cái ý nghĩa của cái tôi khát của Ngài, chính vì mà đưa giấm cho Ngài uống. Nhưng Ngài không uống, Ngài chỉ nhắm thôi. Tại vì dí vào miệng Ngài, Ngài nhắm. Nhắp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Đó là lời của ký thác, lời của tín thác, lời của trao phó. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Thần khí của cái bản dịch cho Kinh Phụng Vụ viết hoa. Điều đó rất là chí lý. Thưa anh chị em, như vậy thì dưới chân thập giá, liền sau cái lời trao ban, mẹ cho Gioan, Gioan cho mẹ, thì là Gioan rước mẹ về nhà, đương nhiên là sau đó, chứ không phải là sau cái lời này. Mà cái từ đó là Gioan rước bà về nhà. Còn ở sau khi mà Chúa nói lời sau cùng, mọi sự đã hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Như vậy thì Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần hiện diện trong lúc này, trong lúc cái chết của Chúa Giêsu. Có nghĩa là sau khi Chúa chết, Đức Mẹ làm việc song đôi với Chúa Thánh Linh. Cho đến khi mà Chúa về trời, sống lại về trời, và Ngài chính thức gửi quyền năng của Thánh Linh đến trên giáo hội của Ngài, trong đó có Mẹ hiện diện. Điều đó chúng ta sẽ suy niệm ngày mai. Thưa anh chị em, Mẹ không được miễn những cái cảnh đau đớn, đau lòng, những cái đau khổ trong cái sứ mạng là mẹ, trong cái sứ mạng của người nữ Thánh Linh đầu tiên. Mẹ không được miễn cái điều mà mẹ sống với tư cách y như là một người được nhiễm quyền năng của Thánh Linh, được Thánh Linh Chúa chiếm hữu ngay từ lúc nhập thể. Đó là không bao giờ ai oán dưới chân thập giá. Chúng ta biết dưới chân thập giá có nhiều hạng người, và ngang bên thập giá của Đức Giêsu cũng có hai hạng người. Mà thường hạng người thứ nhất đó là đám đông dân chúng đứng từ xa xa, đám đông mà Chúa đã từng chữa lành, từng hóa bánh ra nhiều nuôi, từng giảng dạy, đứng trước huyền nhiệm của thập giá, đứng trước cái bản kết án Giêsu Nazareth. Họ thinh lặng không nói một lời. Phải chăng đó là một sự dửng dưng đứng trước cái nghịch lý của sự ác? Điểm thứ hai là giới giáo quyền còn đứng đó lại nhảy chửi bới và thách thức Giêsu Nazareth đang đau đớn quằn quại trên thập giá. Quyền rủa, chửi bới, thách thức. Cái hạng người thứ ba đó là anh trộm dữ đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, cũng sỉ vả, quyền rủa, thách thức Ngài. Nhưng Chúa Giêsu không nói, không trả lời, không nói tiếng nào. Chỉ có thêm hai hạng người nữa, mà hai hạng người đó Chúa ngỏ lời. Đó là mẹ của Ngài và Thánh Gioan đứng dưới chân thập giá. Ngài đối thoại, Ngài trao ban, Ngài ký gửi, và anh trộm lành đóng đinh bên phải Ngài. Bởi vì anh bên vực Ngài, anh chống lại anh trộm dữ, rồi anh xin Chúa là khi nào Ngài vào trong vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi. Nghĩa là anh thừa nhận vương quyền của kẻ bị sỉ nhục đóng đinh trên thập giá. Như vậy, chúng ta thấy mẹ và người trộm lành không tổ chức kháng chiến, không tổ chức đấu khẩu, không viết lời sỉ nhục, không tổ chức đảng phái để mà chống lại cái bản án bất công dành cho con mình. Mẹ và các môn đệ Đức Kitô, môn đệ đích thực Đức Kitô không làm điều đó. Không làm điều đó. Mẹ chỉ thinh lặng kết hợp với đau khổ của con của mẹ. Đó là cái tính thánh linh của nữ thánh linh đầu tiên. Đứng trước nghịch lý huyền nhiệm của thập giá, đứng trước cái bản án bất công mà mẹ biết rất rõ dành cho con của mẹ, đứng trước những lời sỉ nhục mà người ta còn tiếp tục sỉ nhục ngay cả trên thập giá, con của mẹ, mẹ không quyền rủa, không kháng cự, cũng không nghi ngờ con của mình có lỗi, có tội hay không mà người ta nhọn tâm dòng đến bản án như vậy. Mẹ chỉ thinh lặng đứng dưới chân thập giá. Cho nên thưa anh chị em, noi gương mẹ chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu mảnh đời bị đóng đinh bởi các quyền lực của sự ác, người thân của chúng ta bị bệnh hoạn quằn quại trên giường bệnh, bị cong xe, bị ung thư bao nhiêu năm trời. Chúng ta có quyền rủa Thiên Chúa không? Y như là đảm giáo quyền không? Chúng ta có quyền rủa thách thức Thiên Chúa là chữa lành không? Như giải thoát không? Như anh trộm giữ không? Thường chúng ta hay có như vậy, nhiều hơn là chúng ta sống cái thái độ của mẹ Maria, cái phong cách của mẹ Maria đứng trước huyền nhiệm nghịch lý của thập giá đời người. Đứng trước những cái mảnh đời bị đóng đinh bởi những bản ác bất công, đứng trước những mảnh đời bị quyền rủa chửi bới, đứng trước những mảnh đời bị sỉ nhục, đứng trước những mảnh đời đang bị đóng đinh rỉ máu bởi những vấn đề của kiếp nhân sinh, chúng ta ứng xử như thế nào? Mời gọi anh chị em chiêm ngắm cách thức ứng xử của mẹ nữ thánh linh đầu tiên. Để rồi để cho thấy là đời sống Kitô hữu của cha chúng ta, hiện hữu của đời Kitô hữu của chúng ta, muốn tránh những cái phiền muộn ai oán của kiếp người, nhất là muốn tránh những cuộc xung đột đẫm máu, hay là những cái cuộc tranh cãi xé rách đời nhau đó, thì chúng ta hãy nêu noi gương mẹ. Mẹ đứng đó, mẹ đồng công, mẹ kết hợp và mẹ hiến dâng con mẹ lên Thiên Chúa là Cha. Cho nên mời anh chị em có một thái độ, một cái phong cách mới đứng trước những cái huyền nhiệm đau khổ của kiếp người chúng ta. Mời anh chị em hãy có một cái thái độ tích cực hơn, mang tính thánh linh hơn, đứng trước những mảnh đời bị đóng đinh cách này cách khác trong xung quanh chúng ta. Đừng bao giờ tiếp tục xị vả, điêu nhục như trường hợp của tên trộm dữ và giới giáo quyền Do Thái đứng trước thập giá. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta đôi khi đứng trước thập giá riêng của đời mình, đừng bao giờ than trách quyền rủa Thiên Chúa và anh em mình. Thinh lặng như mẹ, thinh lặng trong một, không phải một cái, trong một cái nỗi oan ức, ấm ức, hằn thù, nhưng thinh lặng trong tâm tình phó thác và hiển dâng, để cái sự thinh lặng đầy thông đồng đồng cảm với cái đau khổ, với cái tâm tình hiến dâng của con mẹ, cái sự thinh lặng đó nó mang tính, nó có cái sức mạnh cứu độ sinh linh và cải hóa các tâm hồn và cải hóa biến đổi ngay cả cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị em luôn mạnh như mẹ, luôn đứng vững dưới trong thập giá đời của chính mình và của anh chị em mình. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Maria, trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ của Chúa Giêsu con mẹ sống trong sợ hãi. Mẹ ở bên cạnh họ, mẹ giúp đỡ họ.
Ngài là thần khí đổ xuống trên con tháng ngày, Ngài là lửa mến sưởi ấm khi còn lạnh giá, Ngài là ngọn đuốc dẫn lối khi còn mù lòa, Ngài là tình yêu bù đắp khi còn thiếu an bình.
Chúng ta giơ tay cao.
Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, ôi tình yêu, tình Ngài tình chung muôn đời. Ngài là cột sáng tòa chiếu sáng soi thế trần, Ngài từng dìu dắt những lúc chúng con lầm than, tìm lại nguồn sống của Chúa Thánh Linh tình yêu, một niềm cậy trong lạy Chúa xin tha thứ lỗi lầm.
Chúng ta hết lòng chúng ta lên.
Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, ôi tình yêu, tình Ngài tình trung muôn đời. Ngài là ngọn gió đổi biến cuộc đời con người, tràn đầy như sóng nơi chốn lưu đầy lầm than. Ngài là thầy thuốc băng bó vết thương trần gian, tình Ngài ủi an gửi đến những người bị giam cầm. Ngài ơi, con nguyện xin tình Ngài luôn chan chứa trong con. Từng đêm con cầu xin dòng đời con xin toàn hiến, nguyện dâng lên tình yêu trọn đời nhiều cay đắng gian truân. Tình yêu trong hồn con hòa nhịp tiếng yêu với Ngài.
Đuổi khỏi lòng chúng con sợ hãi ghen tương đố kỵ, xin lửa bến của Chúa thắp sáng cho chúng con.
Lửa Ngài rừng cháy từ trái tim con sớm chiều, ngâm tràn hạnh phúc tình Chúa yêu con từng giây, cảm tạ tình Chúa từng ấp ủ con ngày đêm, một đời gửi trao xin phó ta trong tay Ngài.
Chúng ta giơ tay cao lên.
Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, ôi tình yêu, tình Ngài tình trung muôn đời. Ngài là nguồn nước rửa trái tim con trong sạch, để tình Ngài đến và sống kết hiệp cùng Chúa, trở thành người mới, đời sống chứa chan niềm vui, hòa cùng lời ca, tiếng hát chung tụng danh người.
Chúng ta hết lòng chúng ta lên.
Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, ôi tình yêu, tình Ngài tình chung muôn đời. Muôn đời toàn hiến lạy Chúa duy trì con Ngài, một niềm cay mến tình thang chi một mình Chúa, để tình Ngài lớn và sống trong tâm hồn con, để được tỏa lan lời Chúa đến cho muôn người.
Chúng ta thảo đi không?
Ngài ơi, con nguyện xin tình Ngài luôn chan chứa trong con. Từng đêm con cầu xin dòng đời con xin toàn hiến, nguyện dâng lên tình yêu trọn đời nhiều cay đắng gian truân. Tình yêu trong hồn con hòa nhịp tiếng yêu với Ngài, nguyện dâng lên tình yêu trọn đời nhiều cay đắng gian truân. Tình yêu trong hồn con hòa nhịp tiếng yêu với Ngài.
Xin mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng nghe cái ngày thứ ba, cái bài suy niệm về biến cố thăng thiên và hiện xuống trong sách Công vụ Tông đồ chương 1 câu 1 đến câu 14, sau đó là chương 2 câu 1 đến câu 13. Hai biến cố chúng ta suy niệm để coi cái vai trò của Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Giêsu về trời, chúng ta nhớ hôm qua dưới chân thập giá, Chúa trao thần khí, Chúa trao thánh linh. Như vậy thì sau cái chết của Chúa Giêsu và phục sinh của Ngài, thì chính Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần là hai vị hoạt động tích cực cho việc làm nảy sinh ra giáo hội nguyên khởi. Chúng ta cũng biết là ngay từ đầu cuộc công trình nhập thể thì cùng chính Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ đã cộng tác với nhau để sinh Đức Chúa Giêsu vào trần thế. Cũng vậy, sau khi Chúa về chết sống lại và về trời thì chính Chúa Thánh Thần và Đức Maria đã cộng tác với nhau để sinh giáo hội của Đức Kitô vào trong trần thế. Cho nên mời các anh chị chúng ta cùng nghe cái đoạn công vụ tông đồ. Thứ nhất là cái đoạn về lễ thăng thiên. Tôi đọc ngay từ câu 1 để cho chúng ta biết được cái bối cảnh. Cái lời tựa của sách công vụ tông đồ. Thưa ngài Teophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang thi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép lửa rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bây giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng, thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói, hỡi những người Galilee, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đóng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philippê, Tôma, Bartolomeo, Matthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tụ ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng đồng, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Bactia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Lydia giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây. Nào là người Do Thái cũng như người đạo theo. Nào là người đạo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân. Họ bảo nhau, thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo, mấy ông này say bứ ra rồi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta suy niệm hai biến cố trong cái ngày của Tam Nhật, chuẩn bị kính Mẹ Vô Nhiễm và mừng lễ sinh nhật của Phòng Mẹ Khiết Tâm 2 tuổi. Thì hôm qua chúng ta để ý là mẹ ở dưới chân thập giá, chúng ta chiêm ngắm mẹ dưới chân thập giá, rồi Chúa Giêsu trút hơi thở, trao thần khí, hình bóng, muốn nói rằng kể từ phút đó Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ lại tiếp tục hoạt động cho một cái cuộc sinh nở mới, như tôi mới vừa gợi ý trong khởi đầu, là ở huyền nhiệm nhập thể thì Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ đã cộng tác với nhau để cho Đức Giêsu được sinh nở vào trần gian, có một chỗ đứng trong xã hội gian trần để thực hiện công trình cứu độ của Cha. Thì đó là khởi đầu của cái sứ mạng của ngôi hai Thiên Chúa khi đến trần gian. Nhưng kết thúc cái sứ mạng của ngôi hai Thiên Chúa ở trần gian, khi Ngài vừa tắt thở, thì Thánh Thần, Ngài trao lại Thánh Thần để mà Thánh Thần cùng hoạt động với Đức Maria đang đứng dưới chân thập giá đó. Để làm gì? Trong những ngày kế tiếp đó, cả hai, Thánh Thần và Đức Maria, cộng tác chặt chẽ với nhau để mà đưa, lần này không phải là được ngôi hai Thiên Chúa vào trần gian một lần nữa, mà sinh cái cộng đồng giáo hội của ngôi hai Thiên Chúa vào trần gian. Sinh bằng cách nào? Chúng ta đi vào cái chi tiết, chúng ta sẽ thấy trước tiên là đâu là cái não tràng của các môn đệ, đâu là não tràng của cái cộng đồng giáo hội nguyên khởi trước khi Thánh Thần hiện xuống. Để rồi chúng ta có thể so sánh được là sau khi Thánh Thần hiện xuống thì có sự thay đổi gì. Chúng ta có thể so sánh được. Bây giờ anh chị em để ý trước khi Thánh Thần hiện xuống, nhưng mà trước đó tôi đề nghị anh chị em để ý một cái điểm của Thánh Luca viết cái công vụ tông đồ này. Thì cái lời dẫn nhập đó, Ngài ngỏ lời với người môn đệ Teophilo của Ngài. Thì Ngài nói có một cái câu rất là chí lý. Chúng ta để ý là Ngài nói, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Chúng ta thấy, chúng ta nên nhớ là ngay từ câu đầu này của sách công vụ tông đồ ở câu thứ 2 chương 1 đó, là Thánh Luca nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần. Và tiếp liền sau đó, trong suốt cái cuốn sách công vụ tông đồ này, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò rất là năng động, bởi vì Chúa Giêsu đã về trời. Cho nên có thể nói sách Công vụ Tông đồ là sách của Chúa Thánh Thần, sách kể những hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mà ngay từ khởi đầu của những chương đầu là có cái sự cộng tác của Đức Maria. Bởi vì giáo hội mới vừa khai sinh, cho nên Đức Maria và Chúa Thánh Thần đã tiếp tục sinh nở cái công trình cứu độ, cái cộng đồng cứu độ của con Thiên Chúa đi vào trong trần thế. Chúng ta sẽ thấy sẽ sinh như thế nào. Đó, chúng ta để ý Luca nói là các tông đồ mà người, tức là Đức Giêsu đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần, tức là nhờ Thánh Thần mà Chúa Giêsu chọn các tông đồ, nghĩa là Ngài hành động bởi quyền năng của Thánh Thần. Rồi tiếp sau đó, ông kể tiếp, Luca kể tiếp, là một hôm đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền, tức là trước khi Ngài về trời đó, truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều đó là điều gì? Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Như vậy là điều Chúa Cha hứa đó là sẽ được dìm trong Thánh Thần. Bởi vì cái chữ phép rửa, cái động từ rửa tội, phép rửa đó, bên tiếng Hy Lạp có nghĩa là dìm xuống. Tại ngày xưa người ta rửa tội người lớn đó, người ta dìm trong một cái bể nước hay là trong một dòng sông đó. Cho nên là chính vì vậy mà cái gốc gác của cái động từ chúng ta gọi là phép rửa thực ra là dìm. Cho nên có thể chúng ta dịch là trong ít ngày nữa sẽ chịu cái phép dìm trong Thánh Thần. Chúng ta thấy đó là cái lời dẫn nhập từ câu 1 đến câu 4, câu 5. Bây giờ nói đến biến cố thăng thiên, chúng ta thấy là các môn đệ tụ họp ở đó, đang tụ họp với Chúa Giêsu, thì các ông hỏi người: thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Chính qua cái câu hỏi này chúng ta hiểu được cái nạo tràng của các tông đồ của Ngài đến giây phút đó cũng chưa sáng tỏ. Đến giây phút đó họ thấy rằng Chúa mới vừa sống lại, Chúa còn hiện ra nhiều lần để mà củng cố niềm tin cho các ông, thì các ông vẫn còn mang cái nạo tràng là Chúa sẽ làm một cái cú đê-ta, làm một cái cuộc gọi là lật đổ để mà đuổi cái đế quốc Roma đi, để giải phóng Israel khỏi sự kìm kẹp của đế quốc Roma. Họ luôn luôn còn mang nạo tràng đó. Chính vì vậy mà khi gặp gỡ Chúa, những lần Chúa hiện ra sau khi Chúa sống lại đó, thì nhất là hôm nay cái dịp mà chuẩn bị Chúa về trời này, thì các ông còn lại gặng hỏi thêm là tới khi nào? Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Thì chúng ta thấy Chúa lái các ông này. Chúa, đó, khi các ông còn mang cái não tràng, cái tham vọng quyền bính chính trị đó, hy vọng là mình cũng làm tướng làm tá trong cái vương quốc của Ngài đó. Chính vậy mà đặt Ngài câu hỏi đó, thì là Ngài đáp liền: anh em không còn biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Có nghĩa là cái chuyện mà tới khi nào cái vương quốc Israel được tái lập, được giải thoát, hay là cái tham vọng quyền bính, được chia sẻ quyền bính với Đức Kitô theo cái nghĩa đời, nghĩa chính trị mà cái nạo tràng của tất cả tông đồ được diễn tả qua cái câu hỏi này đặt cho Chúa Giêsu. Đức Giêsu nói không còn thiết, anh em không còn phải biết. Không còn. Nhưng cái gì còn? Ngài liền nói sau đó này: nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự định trên anh em. Đó, cái đó là cái còn. Chứ còn đến bao giờ Thầy mới khôi phục vương quốc Israel? Đến bao giờ Thầy cho tụi con làm bộ trưởng này bộ trưởng kia? Nó hàm ý đằng sau câu hỏi này: cái đó không còn thiết. Bởi vì không còn thiết cho việc cứu độ của con người, mà cũng vậy, cũng không còn thiết để mà để thánh hóa con người. Thánh hóa con người. Chính vì vậy mà Ngài hướng các ông tới cái mà làm có có đủ sức mạnh để thánh hóa các ông, và nhất là để củng cố cái sứ mệnh rao giảng tin mừng làm chứng cho cái niềm tin vào Đức Kitô phục sinh của các ông. Thì cái điều còn đó là anh em sẽ được nhận sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Chú phân định rất rõ, đợi chú tẩy đi cái não tràng ham danh, ham lợi, quyền bỉnh, danh lợi, chức quyền đó trong cái cộng đồng nguyên khởi của các môn đệ của Ngài. Và Ngài hứa, Ngài nói, Ngài xác định rõ điều cần thiết nhất, đó là anh em sẽ nhận lấy sức mạnh từ trên cao, sức mạnh của Thánh Thần. Người sẽ ngự xuống trên anh em. Rồi để làm gì? Nhận cái đó để làm gì? Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong các miền Juda, Samaria cho đến tận cùng trái đất. Đó, nhận sức mạnh của Thánh Thần để đi làm chứng, chứ không phải đi kiếm danh kiếm lợi trong một cộng đồng phục vụ, trong một cộng đồng giáo xứ, trong một cộng đồng giáo hội. Chúng ta không tìm kiếm chức quyền, danh lợi, mà chúng ta đi tìm kiếm sứ mạng, chúng ta nhận sứ mạng để đi làm chứng nhân. Cái đời sống chứng nhân là một đời sống chứng nhân đích thực, nó hệ tại ở chỗ là không đi tìm kiếm danh lợi hay là chức quyền. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần rất là quan trọng ngay từ khởi đầu, mà ở đây trong biến cố Thăng Thiên chúng ta sẽ thấy. Và trước khi mà về trời, Chúa gạt dòng ra khỏi cái não tràng, cái bộ óc của các môn đệ của Ngài, cái não tràng hám danh, hám lợi, quyền bính đó. Chúng ta để ý tiếp là khi Ngài nói xong như vậy rồi, thì Ngài được cất lên trước mặt các ông, có đám mây quyền lấy Ngài. Rồi đến nỗi đến khi các ông không còn thấy người nữa, thì đang lúc các ông còn đang đăm đăm nhìn lên trời về phía người đi, thì có hai người đàn ông mặc áo trắng. Chúng ta nhớ cái màu trắng là chỉ cái màu thiên quốc, tức là hai người có thể là hai sứ thần. Nói với các ông là hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đóng vừa rời bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến như y như các ông đã thấy người lên trời. Đó, chúng ta thấy như vậy thì cái biến cố trước khi Ngài lên trời, Chúa Giêsu lên trời, Ngài đã xác định rõ cái cần thiết cho cái cần thiết và cái sống còn của một cộng đồng giáo hội nguyên khởi của Ngài. Và sau này đó là đừng không phải đi tìm kiếm danh lợi, chức quyền, mà đi tìm kiếm sức mạnh của Thánh Thần. Sức mạnh của Thánh Thần mà Ngài sẽ ban để làm gì? Để trở nên nhân chứng. Chữ nhân chứng bên tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là tự đạo, cũng có nghĩa là tự đạo. Martyrion, nhân chứng cũng có nghĩa là tự đạo. Rồi bây giờ mời anh chị em chúng ta suy niệm qua cái phần thứ hai, đó là phần lễ ngũ tuần. Thì chúng ta biết khi Chúa lên trời rồi thì các môn đệ đi về, trở lại từ trên núi cây dầu, đi về lại bên núi đồi Sion bên phía bên kia khoảng 2,5 cây đó. Rồi các ông đi vào, trở về nhà, các ông lên lầu trên nơi mà đã từng ăn bữa tiệc ly đó. Rồi Thánh Luca trích cho chúng ta danh sách tất cả các ông. Thì sau đó nói cái bối cảnh là như thế nào. Sau khi 11 ông tụ tập về đó để mà làm gì? Về cái nhà để làm gì? Chúng ta biết não trạng lúc bấy giờ của các môn đệ đó là thầy mình mới vừa bị giết chết. Rồi thầy sống lại, thầy củng cố cái tinh thần cho tụi mình. Bây giờ thầy mới vừa lên trời, bơ vơ. Mặc dầu thầy hứa ban Thánh Thần. Cho nên các ông về nhốt mình ở trên cái lầu trên của cái nhà tiệc ly. Ở đó có cái nỗi, trong cái nỗi sợ hãi và chờ đợi Thánh Thần. Thì chúng ta để ý câu 14 của chương 1 này, Luca kể là tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Chúng ta để ý là để mà có thể đón nhận được Thánh Thần thì có hai điểm cho cái nhóm nguyên khởi này, đó là phải đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện để có thể nhận lấy được cái sức mạnh của Thánh Thần được ban xuống một cách hiệu quả hơn. Ở đây chúng ta biết vai trò của mẹ như thế nào ngay từ khởi đầu này. Sau khi con mẹ về trời, mẹ đợi các tông đồ ở nhà tiệc ly này, và chính mẹ là người hướng dẫn các ông, nối kết các ông lại, và nhất là củng cố niềm tin cho các ông đang sống trong sự sợ hãi vì sợ bị người Do Thái truy đuổi. Như đã từng giết thầy thì sẽ bị, các môn đệ cũng sẽ bị truy đuổi. Chính vì vậy mà Đức Mẹ luôn hiện diện ở nhà tiệc ly này để giúp các ông đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện. Hai điều kiện đó để mà có thể nhận lãnh một cách hiệu quả quyền năng trên cao, tức là sức mạnh của Thánh Linh. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái biến cố cái ngày lễ ngũ tuần. Khi đến ngày lễ ngũ tuần thì mọi người tề tụ ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng đồng như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các tiếng lạ tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Thì chúng ta thấy cái biến cố sau khi mà Chúa Thánh Thần xuống thì họ được nhiều ơn, và nhất là ơn nói các thứ tiếng mới lạ, đừng nói cái tiếng khác mà khiến cho những người nước ngoài đều có thể hiểu được. Đó. Mà những cái ơn đó thì gọi là được Thánh Thần ban theo, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho mọi người, anh chị em. Và chúng ta biết liền sau đó, khi mà đám đông ngạc nhiên, những người khác ngạc nhiên, đương nhiên ở câu 13 chương 2 cũng có cái 12 thì ai nấy được sửng sốt và phân vân, họ bảo thế nghĩa là gì. Nhưng ở câu 13 lại nói là nhưng cũng có những người khác lại chế nhạo, mấy ông này say bứ rồi, say xỉn rồi. Đó. Thì chúng ta cũng thấy cũng có những người ủng hộ, cũng có những người chống đối những nhóm giáo hội ngay từ khởi đầu. Nhưng tôi mời các anh chị em chúng ta để ý, rồi chúng ta biết là sau cái biến cố ngũ tuần hiện lễ hiện xuống rồi này, thì là các ông khi mà, nhất là Phêrô, khi nghe mấy người chế nhiễu là các ông này say bứ rồi, thì thế là ông đứng lên, Phêrô đứng lên và làm một cái bài diễn văn rất là dài về cái sứ mạng của Đức Kitô, sứ mạng cứu thế của Đức Kitô. Chính vì vậy mà sau khi cái bài diễn văn đó đánh đồng lòng người khác, nghĩa là các ông sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi không còn sợ hãi đóng kín mình ở trong cái nhà tiệc ly nữa, mà bung cửa đi ra ngoài đường phố và bắt đầu giảng dạy về Đức Giêsu, nói về những kỳ công mà Thiên Chúa làm qua cái con người và sứ mệnh của Đức Giêsu Nazareth, chết, sống lại, phục sinh và sống lại và lên trời. Đó. Cho nên sau cái bài diễn văn dài của Phêrô thì ngày hôm đó có khoảng 3.000 người, 3 hoặc là 5.000 người tôi quên rồi. Đó, thì được trở lại đạo. Được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái gì đã làm biến đổi? Cái cộng đồng giáo hội nguyên khởi, cái nhóm 12 này và các môn đệ khác nữa, từ một cái cộng đồng mà luôn luôn nằm, tức là luôn luôn ưu tư về cái chuyện thiết lập một cái vương quốc trần thế, với khát khao cái ước muốn chỗ đứng này chỗ đứng kia trong cái quân quốc của Israel mà Đức trọn thế mà Đức Giêsu sẽ lập, khi họ thấy một Đức Giêsu quyền năng như vậy. Chúng ta biết là hai môn đệ thành Emmau khi Chúa chết rồi đó. Thì hai ông bỏ cái nhóm 12 đi về, bỏ nhóm các môn đệ, bỏ Jerusalem đi về quê để trở về mà đi làm ruộng lại. Bởi vì từ lâu nay đi theo ông Giê-xu Nazareth, thấy ông quyền năng trong lời ăn, tiếng nói và việc hành động như vậy, đồng khi hy vọng rằng ông sẽ trở thành một tướng quân, rồi thiết lập lại, khôi phục lại vương quốc Israel, thì hy vọng mình có chỗ đứng chính trị trong cái vương quốc của Ngài. Đồng Ngài bị bắt giết chết, thôi hỏng, cho nên buồn, bỏ đi, bỏ thủ đô Jerusalem, đi về miền quê, về cày ruộng lại vậy. Đó, thì cũng vậy, chúng ta thấy cái đạo tràng của các môn đệ là như vậy, có một số bỏ, đi về quê lại, còn một số trụ lại Jerusalem, thì được chứng kiến Chúa hiện ra. Chúa hiện ra, Chúa sống lại, Chúa hiện ra, Chúa củng cố. Cho nên cái làm cho các ông chuyển từ một cái tham vọng chính trị tròn thế sang một cái tham vọng, hay là dùng chữ tham vọng theo nghĩa tích cực á, nghĩa là một cái đam mê đi làm chứng cho Đức Kitô. Cái làm cho các ông chuyển từ cái tình trạng sợ hãi nhốt mình ở trong cái nhà tiệt ly sau khi Chúa về trời, thì 10 ngày sau là Chúa Thánh Thần hiện xuống đó. Sau khi Chúa về trời, nhốt mình trong đó, từ tình trạng sợ hãi nhốt mình cho đến tình trạng bung cửa vui mừng và mạnh bạo đi ra để loan báo tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Thì cái gì làm cho cái cộng đồng nhỏ đó chuyển biến như vậy? Thì nó có hai cái điều kiện mà chúng ta thấy, đó là đồng tâm nhất trí với nhau, tức là sự hiệp nhất. Cho nên chúng ta biết là hiệp nhất làm nên sức mạnh là vậy, đoàn kết làm nên sức mạnh là như vậy đó. Rồi thứ hai là chuyên cần cầu nguyện, nghĩa là hai chiều kích, một chiều kích cộng đồng, tức là đồng tâm nhất trí với nhau, chiều kích ngang, chiều kích cộng đồng tương quan với anh em mình, và chiều kích là kia là chiều kích chuyên cần cầu nguyện, là chiều kích dọc, tức là mở về với tuyệt đối, mở về với Linh Thánh, mở về với quyền năng của Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy để ý có hai chiều kích đó. Đó là hai điều kiện. Nhưng mà nhân vật nào giúp cho các ông có thể đồng tâm nhất trí được và có thể chuyên công cầu nguyện được, sốt sắng được để có thể nhận lãnh được quyền năng trên cao? Đức Maria, Đức Mẹ ở đó, Mẹ đã từng dạy Chúa Giê-xu cầu nguyện trong cái nền giáo dục gia đình ngay từ bé. Cho nên Mẹ biết được thánh ý của con Mẹ, Mẹ biết được thánh ý của cha, Mẹ nghiệm được cái quyền năng của Thánh Linh. Chính vì vậy mà Mẹ giúp cho các ông. Và sau với Mẹ là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần, một khi Chúa Thánh Thần xuống mà chiếm hữu các ông qua hình lưỡi lửa, các ông không còn sống trong sợ hãi nữa. Thưa anh chị em, như vậy thì bao lâu chúng ta còn sợ hãi trong đời Kitô hữu? Sợ bệnh, sợ đói, sợ nghèo, sợ bất cứ những hình thức nào, bấy lâu chúng ta khó sống đồng tâm nhất trí và khó chuyên cần cầu nguyện. Nhưng mà để tẩy trừ cái sợ, cái hận, cái oán, chúng ta phải đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện. Cho nên việc chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ tụ họp với nhau trong phòng Mẹ, khi tâm bảo vệ sự sống, để cùng với Mẹ mà kêu lên với Chúa Thánh Thần, tôi thấy rất là tuyệt vời. Chúng ta sống cái bối cảnh của giáo hội từ ban đầu, nhưng mà có lẽ cái phàm phu tục tử của chúng ta không giúp chúng ta nối kết một cách thông tình với Đức Maria, không giúp chúng ta nâng tay cao lên được để cho Thánh Thần Chúa đồng chạm. Chính vì vậy mà chúng ta chưa được cái đồng tâm nhất trí và chưa được cái chuyên cần cầu nguyện. Do đó mà còn có những cái trục trặc gãy vỡ, chia rẽ và xâu xé đời nhau giữa chúng ta. Mà điều đó, Nếu từ lâu nay chúng ta đọc kinh, chúng ta xin Chúa Thánh Thần, chúng ta van xin với Mẹ, mà chúng ta chưa có được nhất trí và chuyên cần cầu nguyện, điều đó rõ ràng chúng ta còn xa với Thánh Linh. và chưa thân tình với thân mẫu của Đức Giêsu, hay là chưa để cho mẹ giáo dục chúng ta theo cách thức của mẹ, mà đôi khi chúng ta vào phòng mẹ mà chúng ta chỉ đọc theo sở thích của mình, theo cách thức của mình, chứ chưa theo cách thức của mẹ. Chính vì vậy mà chúng ta chưa được động tâm nhất trí, chưa có chuyên cần cầu nguyện. Cách thức của mẹ là cách thức như thế nào? Cách thức của một con người được nhiễm quyền năng của Thánh Linh, mở ra với Thánh Linh và mở ra với người anh chị em mình. Cái cách thức của mẹ là cách thức nào? Là mỗi lần mẹ đến đâu, mẹ mang lại sự bình an và niềm vui, cái sức sống đến đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhân dịp này xét mình, có thử là cái tuổi của phòng mẹ khi tâm ở về sự sống đã 2 năm rồi, chúng ta được lớn được bao nhiêu, lớn được bao nhiêu rồi, bao nhiêu tóc, bao nhiêu cm của cái tinh thần đồng tâm nhất trí, lớn lên được 2 tuổi rồi mà chúng ta lớn lên được bao nhiêu cái cm của việc chuyên cần cầu nguyện. Chúng ta được ngoan ngoãn hơn cho mẹ, để cho mẹ hướng dẫn chưa? Chúng ta có ngoan ngoãn và mở cởi mở với Chúa Thánh Thần chưa, để rồi chúng ta có thể trở thành những chứng nhân đích thực không ngại đi loan báo tin mừng cứu độ? Hay là chúng ta còn nhút nhát, sợ sệt, chưa dám làm chứng cho Chúa trong đời thường của chúng ta? Đó là điểm chúng ta còn xét mình lại nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 2 năm của phòng mẹ khi tâm bảo vệ sự sống. Hãy xét lại chúng mình đã lớn lên được tóc nào chưa, cm nào chưa về tinh thần hiệp nhất và yêu thương, về tinh thần cầu nguyện, hay là chúng ta vào phòng cầu nguyện chỉ chat và tán ngẫu ở nhau, đôi khi câu chuyện tán gái ở trong này nữa. Đấy. Đó, cho nên chúng ta để ý, hay là đôi khi chúng ta vào đọc nhưng lòng nơi nào đó, điều đó chứng tỏ chúng ta chưa lớn lên bằng một cm nào về cái việc, cái tinh thần cầu nguyện. Đó chưa kể là những cái lục đục thường ngày, bởi vì chúng ta chưa chịu để cho mẹ uống nắng, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin Chúa giúp chúng ta, xin Thần Linh chỉ ái của Cha qua sự chuyển cầu của mẹ Maria, nhân danh máu cực thánh của Chúa Giêsu con mẹ, giúp chúng ta nhìn lại và ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta quyết tâm thực hành. Amen.